Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Ánh Nguyệt và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 2 năm 2010.
Khoảng 20 nghệ sĩ Trung Quốc biểu tình phản đối dự án phá bỏ các khu phố sinh hoạt văn hóa ở Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp đặc phái viên Bắc Triều Tiên.
Tại Thái Lan, hơn 1 triệu người nhập cư có nguy cơ bị trục xuất.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 40 quân nhân bị bắt giữ với tội danh có âm mưu đảo chính.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Nga hợp tác chặt chẽ với khối NATO.
Tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa chỉ trích dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân của Tổng thống Obama.
Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp có nguy cơ tê liệt do tổng đình công phản đối chính sách hà khắc của chính phủ.
Tại Việt Nam, giá cả tăng trong dịp đầu năm có nguy cơ dẫn đến lạm phát. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Kính thưa quý vị, khoảng 20 nghệ sĩ Trung Quốc biểu tình phản đối dự án phá bỏ các khu phố sinh hoạt văn hóa ở Bắc Kinh. Theo nhật báo tiếng Anh Global Times và các tổ chức phi chính phủ, ngày hôm qua, khoảng 20 nghệ sĩ Trung Quốc, trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng Ngài Vị Vị, đã biểu tình trên đại lộ Trường An, trục giao thông lớn chạy từ đông sang tây đi qua quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, nhằm phản đối dự án quy hoạch đô thị dẫn tới việc phá bỏ các khu phố vốn có nhiều sinh hoạt văn hóa ở phía đông bắc thủ đô Trung Quốc. Những nghệ sĩ này mang theo các biểu ngữ như đòi quyền dân sự, phản đối việc đập phá những khu văn hóa cổ ở Bắc Kinh. Một nghệ sĩ xin giấu tên cho AFP biết là khu vực phía đông bắc Bắc Kinh đang dần dần bị xóa bỏ do một dự án quy hoạch tổng thể đô thị. Chính quyền đã mua lại đất của nông dân với giá rất rẻ và sau đó bán lại cho giới đầu tư địa ốc. Cuộc biểu tình đã bị công an giải tán trước khi tiến đến được quảng trường Thiên An Môn. Tân Hoa Xã không cho biết có ai bị bắt giữ hay không. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ giới nghệ sĩ, thì có 8 người đã phải vào bệnh viện do bị thương nhẹ. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc CHRD, thì trong số những người bị thương có một nghệ sĩ Nhật Bản. Tại Trung Quốc, các vụ trưng dụng đất đai thường xuyên bị tố cáo là có sự bắt tay đồng lõa giữa chính quyền địa phương ăn hối lộ và giới đầu tư địa ốc.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp đặc phái viên Bắc Triều Tiên. Theo Reuters, ngày hôm nay tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp ông Kim Jong-in, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Triều Tiên. Đài phát thanh Trung Quốc đưa tin về buổi tiếp trên nhưng không nhắc gì đến hồ sơ hạt nhân hay các cuộc đàm phán 6 bên. Tuy nhiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, có thể ông Kim Jong-in sẽ mang một bức thư của lãnh tụ Bắc Triều Tiên gửi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đầu tháng này, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Gia Thụy cũng đã tới Bình Nhưỡng và gặp gỡ với Chủ tịch Kim Jong-un, trao thông điệp của ông Hồ Cẩm Đào nhằm tìm cách giúp Bắc Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của họ. Nhân cuộc gặp này, ông Kim Jong-un đã khẳng định lại quyết tâm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chuyến đi của đặc phái viên Bắc Triều Tiên diễn ra trong lúc cộng đồng quốc tế đang cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo hôm nay đặc phái viên Stephen Bosworth và nhà đàm phán Mỹ ông Sung Kim sẽ rời Washington đến Bắc Kinh để thảo luận về hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai quan chức Mỹ sau đó sẽ tới Seoul và Tokyo trong khuôn khổ các cuộc thảo luận 6 bên về vấn đề giải trừ vũ khí. Xin nhắc lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã được bắt đầu từ năm 2003. Tháng 4 năm ngoái, Bình Nhưỡng rút khỏi bàn đàm phán sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt vì vụ bắn tên lửa. Đến giờ, Bắc Triều Tiên đưa ra điều kiện tiên quyết để trở lại bàn đàm phán là Mỹ phải ký với họ một hiệp ước hòa bình. Trung Quốc là nước có ảnh hưởng nhất trong việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên. Theo AFP, hôm nay Bắc Kinh cũng đã lên tiếng kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng gặp nhau để thúc đẩy hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang dậm chân tại chỗ từ gần 1 năm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố với báo chí rằng các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ giúp cho các cuộc đàm phán 6 bên được nối lại mau chóng. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, giới bảo vệ nhân quyền báo động về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ Bắc Triều Tiên khi chạy tị nạn đến vùng biên giới chung với Trung Quốc.
Le rapport s'appuie sur des entretiens réalisés en 2009 auprès de 274 transfuges nord-coréennes.
Bản báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn 274 người tị nạn Bắc Triều Tiên được thực hiện vào năm 2009. Những cuộc trò chuyện này cho thấy chính ở vùng biên giới, những vụ vi phạm nhân quyền có vẻ nhiều hơn hết. Cũng chính với mục đích vượt biên mà 20% số phụ nữ này đành phải hối lộ các nhân viên của Bắc Triều Tiên hoặc bằng ma túy hoặc mại dâm. Một khi đến được Trung Quốc, nỗi nhục nhằn của các phụ nữ này vẫn chưa chấm dứt. Một mặt thì chính quyền Bắc Kinh chủ trương cưỡng bức họ phải hồi hương về Bắc Triều Tiên. Các phụ nữ kể trên bị chính quyền Bình Nhưỡng xem là kẻ phản bội và sẽ bị đưa vào các trại cải tạo lao động. Mặt khác thì chính sách của Trung Quốc đã khiến cho những người phụ nữ Bắc Triều Tiên vượt biên càng dễ bị tổn thương hơn nữa. Họ trở thành miếng mồi ngon cho bọn buôn người, một số bị bán đi làm vợ cho những người Trung Quốc. Theo tổ chức Amnesty International, năm nay Bắc Triều Tiên đã bị thiếu thốn lương thực chưa từng thấy kể từ cuối thập niên 90, và điều này phần nào giải thích cho việc những người phụ nữ nói trên phải tìm cách vượt biên ra nước ngoài.
Liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đòi Washington khắc phục hậu quả do đã tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo AFP, hôm nay Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ hãy khắc phục hậu quả làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước do việc Tổng thống Barack Obama tiếp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương tuyên bố, xin trích, Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ nghiêm chỉnh xem xét lập trường của mình để có biện pháp khả tín, khắc phục hậu quả và có biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh quan hệ Mỹ-Trung. Bất chấp sự khó chịu của Bắc Kinh, Tổng thống Obama vẫn tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã cảnh báo cuộc gặp trên đây là gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ hai nước. Chuyến viếng thăm Nhà Trắng của Đức Đạt Lai Lạt Ma diễn ra vào đúng lúc quan hệ Mỹ-Trung đang có nhiều căng thẳng từ những tranh chấp thương mại, những tố cáo của Google về các vụ tấn công trên mạng xuất phát từ Trung Quốc, và đặc biệt nghiêm trọng là việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tháng trước, Bắc Kinh đã chấm dứt các cuộc trao đổi quân sự với Mỹ và đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt thích hợp với các công ty Mỹ có dính dáng đến hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.
Tại Thái Lan, hơn 1 triệu người nhập cư có nguy cơ bị trục xuất. Ngày hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng báo động là hơn 1 triệu người nhập cư tại Thái Lan có thể bị trục xuất nếu không tuân thủ quy định của chính phủ Thái Lan là phải đăng ký với chính quyền nước họ về việc nhập cư vào Thái Lan. Vừa qua, chính quyền Thái Lan đã yêu cầu các công dân Miến Điện, Campuchia và Lào làm việc này trước ngày Chủ nhật tới, nếu không họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước này. Tuy nhiên, theo ông Sunay Fasuk, chuyên gia về Thái Lan thuộc tổ chức Human Rights Watch, thì hàng triệu người nhập cư sinh sống tại Thái Lan vốn đã bị ngược đãi, tra tấn bởi chính quyền của nước họ. Ông kêu gọi Bangkok hãy đối xử nhân đạo với những người lao động nhập cư. Theo Human Rights Watch, Thái Lan có khoảng 1,2 triệu người nhập cư, khoảng 200.000 người trong số này đã bắt đầu làm các thủ tục đăng ký với chính quyền của nước họ. Hiện có 45.000 người đã hoàn tất thủ tục và họ được cấp một hộ chiếu tạm thời. Thủ tướng Thái Lan, ông Abhijit Vejjajiva, từ chối kéo dài thời hạn đăng ký đối với những người nhập cư. Thái Lan hiện đang vận động để có đại diện trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng trong những tháng vừa qua, chính sách đối với người nước ngoài của Thái Lan đã bị chỉ trích gay gắt, nhất là trong vụ trục xuất 4.500 người Hờ Mông về Lào hồi cuối năm ngoái. Trong số này có 158 người đã được hưởng quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 40 quân nhân có âm mưu đảo chính. Hôm nay, hơn 40 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhiều cựu chỉ huy quân đội, đã bị bắt giữ để thẩm vấn vì bị tình nghi có can dự vào một âm mưu lật đổ chính phủ. Đây là một chiến dịch bắt giữ lớn chưa từng có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong số những người đang bị tư pháp đưa ra thẩm vấn có không dưới 17 tướng về hưu, 4 đô đốc đang đương chức. Tất cả những người bị thẩm vấn bị cáo buộc đang chuẩn bị một âm mưu lật đổ chính phủ. Từ Istanbul, thông tin viên Jérôme Bastion cho biết thêm chi tiết.
Cette impressionnante série d'arrestations a paru suffisamment sérieuse au chef d'état-major pour qu'il annule une visite.
Những vụ bắt giữ hàng loạt đầy ấn tượng này đối với vị tổng tham mưu đã đủ nghiêm trọng để ông hủy bỏ chuyến viếng thăm Ai Cập đã dự kiến. Nhưng lần này thì ông không có lời bình luận nào. Cách đây một tháng, khi báo chí đưa tin về vụ nổi dậy, tướng Inker Basburg đã mất bình tĩnh, đấm mạnh xuống mặt bàn. Ông nói, làm thế nào tin được rằng một quân đội nhân danh Thượng Đế đấu tranh cho niềm tin lại có thể điều những chiến binh của mình đến đặt bom trong chính ngôi nhà của Thượng Đế trong các đền thờ Hồi giáo? Thật là vô ý thức, tôi nguyền rủa những kẻ nghĩ đến điều đó. Giống như là quân đội đi đặt chất nổ ngay trong ngôi nhà của Thượng Đế, các đền thờ Hồi giáo, làm cho các tín đồ đang cầu nguyện bên trong không biết sẽ ra sao. Tôi nguyền rủa những kẻ nghĩ đến điều đó. Ngành tư pháp Hoa Kỳ cho rằng cuộc điều tra sơ khởi đã mang lại đầy đủ các dấu hiệu để khám nhà các nghi phạm chủ chốt. Các tướng lãnh cao cấp trong Bộ Tổng Tham mưu này đã về hưu và câu lưu họ trước khi phiên tòa được tiến hành. Đây lại là một vụ tai tiếng nữa, khiến cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đẩy vào ngõ cụt và thêm một lần nữa, uy tín của họ đang bị sụt giảm nghiêm trọng.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga hợp tác chặt chẽ với NATO. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Nga hợp tác chặt chẽ với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo bà, NATO không phải là mối đe dọa đối với Moscow, liên minh chia sẻ nhiều mục tiêu chung với Nga. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, xin trích, chúng tôi muốn quan hệ giữa NATO và Nga mang tính hợp tác và tạo ra những kết quả cụ thể, giúp hai bên xích lại gần nhau, hết lời dẫn. Phát biểu trên đây được đưa ra trong lúc vào đầu tháng 2, Nga đưa ra học thuyết quân sự mới, coi NATO là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Nga. Ngoại trưởng Mỹ cũng không tán đồng gợi ý của Nga trong việc ký kết hiệp định mới về an ninh châu Âu, cũng như hiệp định mới về quan hệ giữa Nga và NATO. Theo Washington, hai cơ chế hiện có đã hoạt động tốt, đó là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Hội đồng NATO-Nga. Mỹ sẽ thông qua hội đồng này để tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn với Nga. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng tìm cách trấn an Nga khi nói rằng NATO không thể cứ tiếp tục đón nhận thêm các thành viên mới.
Đảng Cộng Hòa chỉ trích dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ngày hôm qua, Nhà Trắng đã giới thiệu dự luật cải cách bảo hiểm y tế tư nhân của Tổng thống Obama. Bản dự thảo luật này đã có một số điều chỉnh, có đưa thêm một vài về đề nghị của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, dự luật mới này đã bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ với lý do dự luật này đã phớt lờ đòi hỏi của người dân Mỹ. Dự luật sẽ được đưa ra tranh luận trên truyền hình giữa hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa vào ngày 25 tháng 2 tới đây. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để dự luật của Tổng thống Obama có thể lấy được thêm tiếng nói ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, phe Cộng Hòa đã cảnh báo trước là họ sẽ không nhượng bộ. Từ Washington, thông tin viên Donald Lundy tường trình.
À son arrivée à la Maison Blanche, Barack Obama avait décidé de laisser le Congrès.
Khi bước vào Nhà Trắng, ông Barack Obama đã quyết định để cho Quốc hội soạn thảo chương trình cải cách hệ thống y tế, một cuộc cải cách lớn mang tính biểu tượng cho nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đây cũng chính là điều khiến cho ông đang bị chỉ trích. Tại sao hồi đó lại không tham gia vào dự án này? Ông đã để cho các nghị sĩ tự do lao vào các cuộc mặc cả bất tận. Đến nỗi, khi đã sắp đến hồi kết thúc, thì phe Dân Chủ lại bị mất đa số ở Thượng viện, và như thế cũng mất luôn hy vọng bộ luật được thông qua nhanh chóng. Tổng thống Barack Obama không muốn buông xuôi, bản dự thảo được ông giới thiệu vào tối ngày hôm qua đã khái quát các luật được Thượng và Hạ viện soạn thảo công phu, trong đó có đưa vào một số đề nghị của phe Cộng Hòa. Bản kế hoạch này tỏ ra khá thận trọng, chẳng hạn như loại trừ việc thành lập một hệ thống bảo hiểm y tế công, thế nhưng lại cho phép 30 triệu người Mỹ đến một lúc nào đó sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Dự thảo nói trên cũng tăng cường kiểm soát việc gia tăng chi phí bảo hiểm y tế tư nhân và cấm các công ty bảo hiểm từ chối nhận bảo hiểm khách hàng vì họ bị bệnh. Phe Cộng Hòa đã báo trước là họ sẽ chống lại kế hoạch nói trên, dù vậy họ cũng sẽ tham gia tranh luận trên truyền hình vào thứ Năm tới với quyết tâm sẽ không hề nhượng bộ.
Donald Lundy, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hy Lạp có nguy cơ tê liệt do tổng đình công phản đối chính sách hà khắc của chính phủ.
Hôm nay, các chuyên gia của Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế tới thủ đô Athens để thảo luận với chính phủ Hy Lạp các biện pháp phục hồi kinh tế trong bối cảnh toàn bộ hoạt động của nước này có nguy cơ bị tê liệt do cuộc tổng đình công sẽ diễn ra vào ngày mai, theo lời kêu gọi của các tổ chức công đoàn nhằm phản đối chính sách hà khắc của chính phủ. Khẩu hiệu chính của cuộc tổng đình công là con người và nhu cầu sinh sống phải được đặt lên trên thị trường và lợi nhuận. Các công đoàn lớn như Tổng Liên đoàn Những Người Lao động Hy Lạp với 1 triệu thành viên, Liên đoàn Các Công chức ADD với 300.000 thành viên cho biết là số người tham gia cuộc tổng đình công sẽ rất lớn và nhiều hoạt động sẽ bị tê liệt trên toàn quốc. Theo giới công đoàn, ngày mai tàu bè sẽ thả neo ở cảng, máy bay sẽ không cất cánh, xe lửa thì dừng lại ở nhà ga. các phương tiện vận tải công cộng sẽ chỉ hoạt động trong vòng 6 tiếng để chuyên chở những người biểu tình đến các điểm tập trung. Từ cuối năm ngoái, Hy Lạp rơi vào tình trạng lâm nguy về tài chính công. Trong năm 2009, thâm hụt ngân sách đạt mức 12,7%, nợ của nhà nước lên tới khoảng 300 tỷ euro, tương đương 125% tổng sản phẩm nội địa. Theo dự tính, trong năm nay 2010, tỷ lệ này sẽ lên tới 133% PIB, tương đương 326 tỷ euro. Trước sức ép của châu Âu, chính quyền Athens đã thông qua dự luật ngân sách 2010 với nhiều biện pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách, đánh thuế đối với những khoản lợi nhuận lớn, đối với những người giàu, tăng thuế đánh vào rượu và thuốc lá, giảm mạnh các khoản chi trong vận hành bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu vẫn đòi Hy Lạp phải có thêm các biện pháp với mục tiêu là giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 8,7% trong năm nay. Một trong những biện pháp hà khắc gây bất bình trong giới lao động là việc cắt bỏ trả lương tháng thứ 14. Theo ông Statis Anestis, thành viên ban chấp hành Tổng Liên đoàn Những Người Lao động Hy Lạp được AFP trích dẫn, thì thông điệp chính của cuộc tổng đình công là không chỉ có những người lao động phải trả giá cho cuộc khủng hoảng qua việc giảm lương bổng và xóa bỏ những thành quả xã hội đã đạt được. Cuộc đình công còn nhằm phản đối chính sách tự do kinh tế do Liên hiệp châu Âu muốn áp đặt đối với Hy Lạp. Đại diện giới công đoàn cảnh báo, nếu chính quyền Athens theo đuổi chính sách hà khắc thì các công đoàn sẽ tiếp tục huy động lực lượng xuống đường phản đối. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp tỏ ra lạc quan, bởi vì theo một cuộc thăm dò dư luận đăng trên báo Ethnos ngày hôm qua, thì có tới hơn 75% số người được hỏi cho rằng không nên có biểu tình, đình công cho đến khi đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng. Hơn 57% số người được hỏi ủng hộ kế hoạch hà khắc nhằm phục hồi nền kinh tế tài chính. Các cuộc biểu tình bãi công tại Hy Lạp không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm cho giới đầu tư lo ngại, thị trường tài chính quốc tế không tin tưởng, gây khó khăn cho chính phủ trong việc đi huy động vốn. Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng George Papandreou than thở rằng, Hy Lạp cần sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu để nước này có thể đi vay với mức lãi suất tương đương như với các nước khác. Bởi vì vay với lãi suất cao sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực cải cách tài chính của Athens. Đầu tuần, nhiều nguồn tin nói rằng Hy Lạp có kế hoạch phát hành công trái thời hạn 10 năm nhằm huy động vốn. Ngày hôm qua, trên thị trường tài chính quốc tế, giới đầu tư thẩm định rằng loại công trái này chỉ được chấp nhận nếu chính phủ Hy Lạp trả lãi rất cao, 6,41% mỗi năm, trong khi cùng loại công trái này, tức là có thời hạn 10 năm, thì Đức chỉ phải trả lãi có 3,28%.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 tới đây của chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế, các sản phẩm sinh học ngày càng được người tiêu dùng Pháp ưa chuộng, Thanh Hà phụ trách. Tiếp đó là mục điểm báo do Ánh Nguyệt biên soạn. Còn ngay bây giờ là một phỏng vấn của RFI với chủ đề tại Việt Nam giá cả tăng trong dịp đầu năm có nguy cơ dẫn đến lạm phát. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa ông, đầu năm mới này giá cả ở Việt Nam bắt đầu tăng mạnh theo cái thống kê của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong cái tháng 2 năm 2010 này sẽ tăng tới 1,68% so với tháng trước. Hàng loạt các mặt hàng tăng giá mạnh, mà đặc biệt là những cái nhu yếu phẩm đời sống hàng ngày. Vậy theo ông thì cái dấu hiệu này nó có đáng ngại không ạ, và nó xuất phát từ đâu?
Cái việc trong tháng 2 và sau Tết giá thì ở Việt Nam được coi là một hiện tượng có tính chất quy luật, bởi vì trong khi chuẩn bị thì cái sức mua tăng rất là mạnh và người mua sẵn sàng trả một cái giá cao để có được những các cái hàng hóa mà người ta cần để ăn Tết. Cho nên là về một mặt nào đấy, cái việc giá tăng cao trong tháng 2 và sau Tết là một hiện tượng không có gì lấy làm đặc biệt. Cái điều mà đáng chú ý là sau khi chỉ số giá cả ở Việt Nam đã giảm trong những tháng cuối năm của 2009 thì nó đã bắt đầu tăng lên từ tháng riêng năm 2010 và đến tháng 2 2010 thì lại tiếp tục tăng nữa. Điều này có mấy lý do. Lý do thứ nhất là Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá 2 lần trong vòng 3 tháng, làm cho tỷ giá của đồng Việt Nam bây giờ được điều chỉnh lên đến 19.100 đồng Việt Nam một đồng đô la. để tất cả các mặt hàng nhập khẩu như xăng dầu, phôi thép, như là các cái linh kiện và các cái nguyên vật liệu cho dệt may và da giày, vì thế đều sẽ tăng lên, kể cả thức ăn gia súc và những các cái sản phẩm khác cần cho nông nghiệp như là phân bón, vân vân. Điểm thứ hai nữa là chính phủ đã có chủ trương thực hiện cơ chế giá thị trường đối với lệ than, đối với điện và giá nước. Thì ở Hà Nội đã được nâng lên đến 4.000 đồng một khối nước và các địa phương khác cũng sẽ tăng lên. Thế thì giá than tăng, thì giá điện dự kiến là mùng 1 tháng 3 này cũng sẽ tăng lên. Và gần đây nhất, ngày Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua, thì xăng đã lên 590 đồng một lít nữa. Và vì vậy cho nên là các cái tăng giá đấy nó sẽ tiếp tục tác động đến cái giá đầu vào, giá các cái sản phẩm tiêu dùng. Và vì vậy cho nên là cái xu hướng tăng giá trong tháng 3 có lẽ sẽ còn tiếp tục nữa.
Việc tăng giá xăng và giá điện sẽ tác động rất nhiều như ông vừa phân tích. Vậy thì lý do tại sao chính phủ lại có cái quyết định tăng giá này?
Dường như là cái việc tăng giá điện đã là một cái kịch bản được sắp đặt từ trước và từ lâu. Cứ theo cái lộ trình đó thì đến hẹn lại lên là mùng 1 tháng 3 này thì điện sẽ được tăng giá. Và tôi nghĩ rằng điện tăng giá cũng là một cái điều khó tránh khỏi, bởi vì chính phủ đã cho phép là tăng giá than, và than thì cũng có lý do để đề nghị là tăng giá, bởi vì giá than đã lâu không điều chỉnh và những điều kiện khai thác của các mỏ than của Việt Nam hiện nay đã khó khăn hơn rất nhiều so với những các cái mỏ than lộ thiên ở khai thác dễ của những thập kỷ trước. Vì vậy nên than cũng có lý do để mà đẩy lên. Tôi cũng xin lưu ý rằng là trong năm nay thì những các cái ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp sẽ không còn, và chính phủ sẽ thu thuế, kể cả là thuế trước bạ và thuế giá trị gia tăng, và cũng có thể có nhiều khả năng là thuế môi trường sẽ được đánh vào các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nào gây ô nhiễm. Điều đó cũng lại là góp thêm một cái khó khăn nữa cho doanh nghiệp.
Dạ, thế còn giá xăng?
Tôi lấy làm ngạc nhiên về cái việc tăng giá xăng vào ngày Chủ nhật mùng 8 Tết, khi mà người dân vẫn còn được nghỉ. Và cái việc tăng này hết sức là bất ngờ. Có lẽ có cái nguyên nhân rõ rệt là điều chỉnh tỷ giá, thì giá xăng cũng sẽ lên. Nhưng mà nếu mà lên như vậy thì cũng chỉ tăng khoảng độ 400 đồng một lít thôi. Thế ở đây thì lại tăng đến 590 đồng một lít. Vì vậy cho nên là cũng làm cho nhiều người hết sức là ngạc nhiên. Và tôi cho rằng cái thời điểm nâng giá xăng bây giờ là cũng rất là nhạy. Bởi vì rằng là hiện nay là sau Tết thì tình hình là giá tiếp tục tăng. Nếu bây giờ mà tăng giá xăng nữa thì người ta lại càng có lý do để người ta tăng giá. Rồi người ta nói rằng đấy là chi phí vận tải tăng, các cái khoản khác cũng tăng lên, cho nên là người ta sẽ phải tiếp tục tăng. Tôi sợ rằng là cái việc tăng giá xăng vừa rồi sẽ lại là một cú thúc đẩy nữa ngoài ý muốn của những người muốn tăng giá xăng để mà trang trải và bảo đảm cái lợi nhuận của mình, thì góp phần vào cái việc là đẩy giá lên cao được.
Vâng ạ, người ta lo ngại rằng chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng và như vậy nó sẽ tạo điều kiện để cho lạm phát.
Vâng, cái lo ngại hiện nay tức là Quốc hội đã chấp nhận cái đề nghị của chính phủ và đặt ra cái mục tiêu phấn đấu là mức độ lạm phát là dưới 7%. Nhưng với cái việc là tháng riêng và tháng 2 như thế này đã tăng lên là khoảng độ là hơn 2,5% rồi, thì thử hỏi là 12 tháng còn lại mà chỉ có tăng khoảng độ là 5,3 hay 5,2% nữa, liệu cái điều đó có bảo đảm được hay không? Đấy là câu hỏi lớn. Nếu không có thì lạm phát sẽ vượt khỏi cái mục tiêu đề ra là 7%, và cái điều này có thể dẫn đến là một cái vòng lạm phát mới quay trở lại. Đấy là cái điều mà các chuyên gia hiện nay là đang lấy làm lo ngại và đang có ý kiến đề xuất là có biện pháp thích hợp.
Vâng ạ, ông đánh giá thế nào được về cái vai trò điều tiết giá cả của nhà nước?
Nhà nước thì muốn giữ giá và muốn thực hiện cái mục tiêu là chỉ số giá cả tăng dưới 7%. Vì vậy là nhà nước đã có là hạn chế mạnh mẽ tín dụng trong tháng cuối năm, dẫn đến là khan hiếm thanh khoản tín dụng rất là căng thẳng đối với các ngân hàng thương mại và lan ra cả các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp không có vốn, không vay được vốn để tiếp tục là mua vật tư và kinh doanh. Nhà nước cũng đã có nỗ lực, thí dụ như mình ở Hà Nội cũng chi ra một số tiền khá lớn để là mua trữ các cái nhu yếu phẩm sẽ bán ra. Tiếc rằng là cái số tiền đó và đưa cho một số các cái doanh nghiệp nhà nước thì diện bán hàng của các cái doanh nghiệp công ty đó là hạn chế, vì vậy cho nên không bao quát được toàn bộ thị trường, và cái tác động kìm giữ giá cả như vậy là nếu có cũng không phải là được đầy đủ.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
À, xin cảm ơn ông.
Để thư giãn trong chốc lát, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Paris đón Tết do Quang Minh trình bày.
thịnh vượng, thanh bình, sức khỏe an vui. Dù xa xứ vẫn không quên mừng đón Tết.
Quý vị đang nghe RFI Việt ngữ phát đi từ Paris. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Khoảng 20 nghệ sĩ Trung Quốc biểu tình phản đối dự án phá bỏ các khu phố sinh hoạt văn hóa ở Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp đặc phái viên Bắc Triều Tiên.
Tại Thái Lan, hơn 1 triệu người nhập cư có nguy cơ bị trục xuất.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 40 quân nhân bị bắt giữ với tội danh có mưu đảo chính.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Nga hợp tác chặt chẽ với NATO.
Tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa chỉ trích dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân của Tổng thống Obama.
Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp có nguy cơ tê liệt do Tổng đình công phản đối chính sách hà khắc của chính phủ.
Đồng nhân dân tệ, vũ khí của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh kinh tế, đây là chủ đề một điểm báo do Ánh Nguyệt biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là tạp chí kinh tế. Các sản phẩm sinh học ngày càng được người tiêu dùng Pháp ưa chuộng, Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí kinh tế.
Trong số những lĩnh vực kinh tế hầu như không bị khủng hoảng ở Pháp, có lẽ trước hết phải kể đến ngành sản xuất các sản phẩm sinh học. Từ những chiếc giò mây bio, những bánh xà phòng chế biến từ nguyên liệu sạch, rồi quần áo, vải vóc chế tạo từ sợi lấy ở thân tre, đến tã lót cho trẻ em may bằng sợi bông sinh học, và nhất là những thực phẩm sinh học ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Doanh thu trong ngành đã không ngừng gia tăng bất chấp những khó khăn kinh tế. Mua sắm, tiêu thụ những sản phẩm được công nhận là hàng sạch, là những mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho con người, nhưng lại ít tàn phá thiên nhiên, phải chăng chỉ là một trào lưu thời thượng, một chính sách khuyến mãi tinh vi, hay đấy thực sự là một nhu cầu để cải thiện chất lượng cuộc sống đối với những cá nhân cũng như đối với cộng đồng?
Tạp chí kinh tế.
Trong số những lĩnh vực kinh tế hầu như không bị khủng hoảng ở Pháp, có lẽ trước hết phải kể đến ngành sản xuất các sản phẩm sinh học. Từ những chiếc giò mây bio, những bánh xà phòng chế biến từ nguyên liệu sạch, rồi quần áo, vải vóc chế tạo từ sợi lấy ở thân tre, đến tã lót cho trẻ em may bằng sợi bông sinh học, và nhất là những thực phẩm sinh học ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Doanh thu trong ngành đã không ngừng gia tăng bất chấp những khó khăn kinh tế. Mua sắm, tiêu thụ những sản phẩm được công nhận là hàng sạch, là những mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho con người, nhưng lại ít tàn phá thiên nhiên, phải chăng chỉ là một trào lưu thời thượng, một chính sách khuyến mãi tinh vi, hay đấy thực sự là một nhu cầu để cải thiện chất lượng cuộc sống đối với những cá nhân cũng như đối với cộng đồng? Những sản phẩm bio hay eco sản phẩm là những thành phẩm được chế tạo từ các chất liệu sinh học. Nếu là rau quả thì chúng phải bảo đảm không dùng phân bón hóa học. Nếu là thịt gà, thịt heo thì giới chăn nuôi phải cam kết là chúng đã không được nuôi theo kiểu công nghiệp và không dùng các phụ chất hóa học trong thức ăn cho gia súc, không dùng thực phẩm có chuyển đổi gen. Đối với hàng may mặc thì giới sản xuất phải bảo đảm là bông vải không sử dụng những phân bón hóa học và tuyệt đối không sử dụng bông vải chuyển đổi gen. Còn nếu nói về các vật dụng trong nhà thì đó phải là những sản phẩm được làm nên mà ít hủy hoại môi trường thiên nhiên nhất, ít gây ô nhiễm cho sông ngòi, cho hệ sinh thái, làm phương hại đến trái đất. Căn cứ vào báo cáo gần đây nhất của Agence Bio, tức là một cơ quan chuyên nghiên cứu về thị trường những sản phẩm sinh học, quan tâm của người tiêu dùng ở Pháp đối với các mặt hàng này ngày càng lớn. Năm 2009, có đến 46% các hộ gia đình ở Pháp sử dụng tối thiểu một tháng một lần những mặt hàng sạch. Chỉ số này tăng đều đặn 2 điểm mỗi một năm kể từ năm 2007 tới nay. Một nét rõ rệt khác là ngày càng có nhiều người hướng đến những hàng quán cung cấp đồ ăn chế biến từ thực phẩm sạch. thậm chí ở căng tin của một số trường học cũng cố gắng đưa ra thực đơn ít ra là một tuần một lần với toàn những các món ăn bio. Theo một cuộc thăm dò dư luận của cơ quan Agence Bio nói trên, thì đa số người Pháp có một cái nhìn đầy thiện cảm với một ngành nông nghiệp sinh học, mà ở đó sử dụng các loại hóa chất ít chừng nào, tốt chừng nấy. 3/4 những người được tham khảo ý kiến coi các sản phẩm sạch là một giải pháp trước những vấn đề môi trường. Thực ra thì ở Pháp, phải mãi đến năm 2008, những sản phẩm bio hay còn gọi là eco-produit. Khối lượng thực phẩm sinh học khi ấy đã tăng 25% trong vỏn vẹn một năm, doanh số lên đến 2,6 tỷ euro. Năm ngoái, bất chấp những khó khăn về kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực này vẫn tăng trưởng với hai con số. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ở Pháp đến nay, các sản phẩm góp phần làm sạch môi trường, nâng cao chất lượng đời sống, trung bình, đắt hơn ít nhất là 22% so với giá cả bình thường. Và khoảng cách này có thể còn lên đến gần 60% nếu chúng ta so sánh với giá của một số những siêu thị. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, bà Geneviève Lapou đặc trách về vấn đề giao tế của hệ thống phân phối Le Robinson, chuyên cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao tại Paris và những vùng phụ cận, nhìn nhận hiện tượng gọi là sự bùng nổ trong nhu cầu tiêu thụ hàng sinh học.
Đúng là như vậy. Khối lượng người tiêu dùng lui tới các cửa hàng của chúng tôi ngày càng đông, cho thấy ngành cung cấp các sản phẩm sinh học thực sự đã bộc phát sức mạnh những năm gần đây. Năm nào doanh thu của chúng tôi cũng tăng trên 10%. Số khách ra vào ở các địa điểm phân phối của Lenovo Convention cũng vậy. Đặc biệt là năm 2009, số khách hàng vẫn gia tăng, cho dù có khủng hoảng kinh tế, đành rằng trong ngành chúng tôi đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh. Ngày càng có nhiều cửa hàng chuyên bán các mặt hàng sinh học, nhưng nhìn chung, lĩnh vực kinh tế này vẫn hoạt động rất tốt và vẫn tăng trưởng rất nhanh.
Vậy thì những động cơ nào đã khiến lĩnh vực kinh tế chuyên về các sản phẩm sạch phát triển mạnh những năm gần đây trên đất Pháp? Vẫn theo báo cáo vừa được công bố hồi cuối tháng 10 năm 2009 của Agence Bio, thì động cơ chính đẩy người tiêu dùng đến với những sản phẩm eco-produit là mong muốn góp phần bảo tồn thiên nhiên. Đấy là yếu tố quan trọng thứ nhì giải thích vì sao số người mua sắm những sản phẩm sạch ngày càng lớn. 94% những người được Agence Bio tham khảo ý kiến tin rằng mua rau quả, thịt cá sinh học sẽ giúp phần giảm độ ô nhiễm những sông ngòi ruộng đất. Tuy nhiên, nhu cầu lớn nhất của giới ưa chuộng những sản phẩm bio vẫn là để bảo vệ sức khỏe cá nhân, khi giới sản xuất không sử dụng nhiều chất hóa học để kích thích chăn nuôi, để gia tăng năng suất thu hoạch, v.v. Và cũng phải nói thêm là có hơn 60% những người được hỏi cho rằng đồ ăn sạch chẳng những tốt cho sức khỏe mà chúng còn có hương vị tự nhiên, ngon hơn, thơm hơn đối với thực khách. Riêng đối với những vật dụng trong nhà hay quần áo, đồ chơi thì tuyệt đại đa số những người ưa chuộng sản phẩm bio cho rằng đấy là một hình thức để đóng góp vào tiến trình phát triển bền vững, tức là con người vẫn có thể tiêu thụ, vẫn có thể sống với đầy đủ các tiện nghi, tha hồ tặng quà cho người thân mà không hủy hoại môi trường thiên nhiên. Và nếu có phải trả một cái giá đắt hơn thì nhiều người tiêu dùng cũng sẵn sàng đóng góp về mặt tài chính, như là giải thích sau đây của bà Geneviève Lapou, đại diện cho hệ thống phân phối Lenovo Robinson.
Oui, alors sur les éco-produits, effectivement, donc là, les éco-produits, on a une offre qui est très importante, qui va de la peinture au matériel de cuisine, en passant par les vêtements et la literie. Et vraiment, ce qui marche très 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 bien, c'est justement ce
qui marche très bien, c'est des matelas économiques en latex, plutôt, on a aussi du chất liệu tự nhiên. Chẳng hạn như chăn bông của chúng tôi. tôi làm bằng phân giải sinh học, đệm giường thì làm bằng mũ của nhựa cây, giá cả tương đối đắt. Ví dụ như giá một tấm đệm cho giường đôi là 2.500 euro, đắt gấp đôi gấp ba so với giá bình thường, nhưng chẳng được nhiều khách hàng chiếu cố. Ngoài ra, các sản phẩm dùng cho trẻ sơ sinh như tã lót bằng vải hay quần áo cho em bé cũng bán rất chạy.
Câu hỏi đặt ra là ở Pháp, giới tiêu thụ hàng bio là ai? Theo nhà xã hội học bà Michel Dobry tại thành phố Caen ở miền Bắc nước Pháp, thì đa số là tầng lớp có thu nhập và kiến thức cao, vì ngoài vấn đề phương tiện tài chính, thì còn phải kể đến yếu tố mà nhà xã hội học này gọi là thói quen văn hóa, tức là giới này phải có một tầm nhìn khác đi về nhu cầu tiêu thụ và mua sắm. Họ có khuynh hướng thiên về chất lượng nhiều hơn là khối lượng. Nhờ vậy mà, trong năm 2009 vừa qua, một hệ thống phân phối như Le Nouveau Robinson ở Paris và vùng phụ cận đã không bị khủng hoảng, Geneviève Lapeau phân tích.
Globalement, un petit peu quand même, sur ce qui est éco-produit, pas forcément parce que c'est...
Nhìn chung thì chúng tôi cũng có bị ảnh hưởng vì khủng hoảng kinh tế đôi chút, nhưng khối lượng khách hàng của Le Nouveau Robinson không bị giảm đi do mua sắm những sản phẩm sạch là một sự chọn lựa về chất lượng. Thí dụ như có người chọn mua một cái chảo để dùng nhiều năm thay vì chỉ dùng được ít lâu rồi lại phải vứt đi. Tuy nhiên, với khó khăn kinh tế, khách hàng của chúng tôi chú ý nhiều hơn đến những sản phẩm sinh học tương đối rẻ, chủ yếu là thực phẩm. Năm 2009, doanh thu cửa hàng của chúng tôi tại Montreux đã tăng hơn 10%, chủ yếu là nhờ vào những mặt hàng mỹ nghệ, như là đồ chơi cho trẻ em làm bằng gỗ hay túi xách tay. Đó là những sản phẩm thường được mua để làm quà tặng.
Để trả lời câu hỏi, nhu cầu chuộng những sản phẩm sinh học phải chăng là một trào lưu thời thượng, thì như chúng ta đã thấy, các giới trong ngành xem đây thực sự là một đòi hỏi về mặt chất lượng. Hiện tượng này phản ánh nỗi băn khoăn ngày càng lớn đối với vấn đề sức khỏe con người, đồng thời nó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn của từng cá nhân đối với di sản chung của nhân loại, đó là thiên nhiên và môi trường. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các giới trong ngành là làm thế nào để lĩnh vực kinh tế sinh học này đừng trở thành nạn nhân của một chính sách khuyến mãi tinh vi hòng đánh lừa người tiêu dùng.
Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Ánh Nguyệt biên soạn.
Điểm báo.
Tựa chính báo chí Pháp hôm nay tập trung trên tình hình kinh tế xã hội quốc nội với cuộc đình công của nhân viên tập đoàn dầu khí Total. Liberation gọi đó là cuộc đình công dễ bắt lửa. Nhân viên Total vẫn còn phong tỏa các nhà máy lọc dầu, hàng trăm trạm xăng bị cạn nguồn cung cấp. Và chính phủ lo ngại cuộc tranh chấp chủ thợ tại Total sẽ trở nên gay gắt thêm. Hôm nay, cuộc đình công của nhân viên nhà máy lọc dầu Total đã bước sang ngày thứ bảy. Báo Thiên Hữu Le Figaro nhìn cuộc đình công cho công đoàn CGT kêu gọi tiếp tục như cuộc đọ sức giữa công nhân và giới lãnh đạo trong mối đe dọa cạn kiệt nguồn xăng dầu trên thị trường. Nhìn cuộc đình công trong bối cảnh chính trị nước Pháp, báo kinh tế Les Echos chạy tựa chính, bất mãn xã hội thêm nặng nề vào lúc cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra. Nói là các cuộc đình công, vì ngoài phạm vi Total, hôm nay các kiểm soát viên thông lưu hai phi trường chính của Paris là Roissy và Orly cũng đang bắt đầu lãng công trong 4 ngày. Về thời sự quốc tế, một trong những đề tài được báo Pháp khai thác là đồng nhân dân tệ, tuy với những cách đề cập khác nhau. Báo Les Echos nhấn mạnh tới sự kiện đồng yuan tăng giá mạnh nhất từ một năm nay. Trung Quốc đã ngưng định giá lại đồng tiền quốc gia vào tháng 7 2008, nhằm mục đích duy trì sức cạnh tranh trên trường thương mại quốc tế trong thời kỳ khủng hoảng.
Trong khi đó, chủ đề trang kinh tế của Le Monde hôm nay xoay quanh sức mạnh của đồng yuan đối với Hoa Kỳ và tất cả những quốc gia hay khu vực mà Trung Quốc ký kết hiệp ước trao đổi mậu dịch tự do.
Đồng yuan của Trung Quốc, một vũ khí của cuộc chiến tranh kinh tế. Đây là chủ đề của trang kinh tế Nhật báo Le Monde ngày hôm nay. Theo Le Monde, Trung Quốc, trung tâm sản xuất của địa cầu, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, cũng là một người khổng lồ về tài chính, với quỹ dự trữ ngoại tệ lên đến 2.400 tỷ đô la. Trong lúc đó, đồng yuan lại không thể chuyển đổi và nhà nước giữ quyền kiểm soát trao đổi ngoại tệ và chỉ đạo chặt chẽ trị giá đồng tiền quốc gia. Mặc dù phân tích vấn đề theo nhiều cách nhìn khác nhau, nhưng các chuyên viên cùng đồng ý là đồng nhân dân tệ Trung Quốc bị hạ phân nửa giá so với đồng đô la Mỹ. Để duy trì một đồng yuan yếu và giữ lợi thế cạnh tranh, Bắc Kinh đã thu mua ồ ạt các công trái phiếu thanh toán bằng đô la, giữ vai trò quan trọng đối với sức gia tăng tín dụng và thâm thủng của Hoa Kỳ. Theo một số nhà phân tích, vào quý 2 tới đây, Trung Quốc có thể định lại dần tỷ giá đồng yuan. Điều này tác động tiêu cực đến sức cạnh tranh của Trung Quốc, nhưng bù lại có thể giúp Bắc Kinh tạo thêm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tăng mạnh và nhanh, tỷ giá đồng yuan sẽ làm giảm khối dự trữ ngoại tệ bằng đô la của Trung Quốc. Một đồng yuan tăng giá cũng gây thiệt hại trước hết cho các mặt hàng xuất khẩu rất nhạy với giá cả như hàng may mặc, đồ chơi. Do đó Trung Quốc sẽ không vội vã và theo kinh tế gia Mark Tuachi được Le Monde trích dẫn, trong khoảng 10 năm nữa Trung Quốc có thể sẽ mở cửa hệ thống tài chính, mở cửa biên giới, cho phép đồng yuan được chuyển đổi tự do. Khi ấy đồng yuan sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với đồng đô la, có thể tạo ra khủng hoảng lớn tại Hoa Kỳ. Hiện giờ mối quan hệ yuan đô la đang tạo ra trên thực tế một khu vực tiền tệ bất cân đối và đầy tranh chấp, gây trở ngại cho các quốc gia đối tác. Nếu Trung Quốc cải thiện chế độ tỷ giá, thả nổi đồng nhân dân tệ, tình hình vừa nói sẽ thay đổi rõ rệt.
Giá nhân công Trung Quốc rẻ, giá đồng yuan thấp có lợi cho các công ty ngoại quốc, đã chiếm 56% mức xuất khẩu năm 2009 tại nước này. Ngược lại, các nước có công ty hợp tác hoạt động với Trung Quốc lại bất lợi. Theo kinh tế gia Antoine Pruney, khi tại Mỹ có đến phân nửa các sản phẩm bày bán trong hệ thống cửa hàng tiêu dùng Walmart là hàng hóa đến từ Trung Quốc, khi công ty Apple cho chế tạo các loại máy iPod và iPhone tại Trung Quốc, thì điều đó đã đi ngược lại với quyền lợi của nền kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, trên cán cân lợi ích kinh tế, phần lợi của Walmart và Apple tăng lên nghịch chiều với nước Mỹ. Đồng yuan là một lợi khí của Trung Quốc trong chính sách kinh tế đối ngoại. Những hiệp ước mậu dịch ký kết với Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Belarus, Indonesia và Argentina năm 2009 cho phép các nước này sử dụng đồng nhân dân tệ trong các vụ mua bán. Như vậy, sau khi đồng tiền Trung Quốc được phép sử dụng bên ngoài nước tại Lào, Việt Nam, Mông Cổ và Nga từ năm 2003, thì trong vòng 5 năm, các hợp đồng ký kết bằng đồng yuan đã tăng thêm và chiếm 30% trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, theo Le Monde, vai trò quốc tế của đồng nhân dân tệ liên tục nâng cao có một hậu quả nghịch lý. Nó đẩy đồng tiền này lên cao và đồng đô la do ít người mua đã bị hạ xuống. Đồng nhân dân tệ càng tăng giá, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc càng phải mua thêm công trái phiếu của Mỹ để tránh phải định giá lại đồng tiền quốc gia. Như vậy, theo đúng lý lẽ, Trung Quốc phải chấp nhận tăng giá đồng yuan và cuối cùng chấp nhận tiền này có khả năng chuyển đổi. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa do Bảo Thạch thực hiện, mang tựa đề Alabama Song, hay cái hát hay cái chết của loài bướm chúa.
Những năm 20 thế kỷ trước, Zelda và Scott Fitzgerald xuất hiện như hai ngôi sao sáng nhất trên vòm trời Tây Phương. đôi vợ chồng son tiếng tăm lẫy lừng Scott Fitzgerald đang chiếm ngôi vị nhà văn Mỹ được trả tiền nhuận bút cao nhất Hoa Kỳ, còn Zelda thuộc một gia đình quyền quý tiểu bang Alabama, từ khi kết hôn với Scott được tất cả báo giới theo dõi, chụp ảnh, ca ngợi như công chúa thời đại mới. Cả hai đều trẻ, đẹp, sang trọng tuyệt vời, tiền tài, danh vọng, sức quyến rũ, họ là những đứa con cưng của Thượng Đế. Họ đã được ban phát tất cả những gì có khả năng tạo nên hạnh phúc. Trong một bức ảnh chụp năm 1921 còn lưu lại đến ngày nay, từ Zelda và Scott Fitzgerald tỏa ra một thứ hào quang của những con người xuất chúng, biểu trưng của những định mệnh huy hoàng. Ta có thể hình dung trong thành phố New York thời đó, họ náo nhiệt buông mình vào những cuộc chơi không tàn, những dạ hội tràn ngập ánh đèn, dập dìu tài tử giai nhân, áo quần thơm tho, trang sức đắt tiền. Cuộc đời cứ trải rộng trước mắt, miên man như Scott Fitzgerald kể lại sau này rằng, niềm vui sống sờ sờ ra đó ta có thể chạm vào ở đầu ngón tay. Nổi tiếng nhờ dòng văn thanh tao, tác giả của tiểu thuyết Gatsby Le Magnifique, Scott Fitzgerald dẫn vợ chu du thiên hạ, Paris, Roma, bờ biển Địa Trung Hải, quay về Mỹ rồi lại trở sang châu Âu nhiều năm dòng, họ cùng đứa con gái, phiêu bạt, giang hồ. Sau này một người bạn của Scott kể lại cảnh gặp gỡ đôi vợ chồng tại đại lộ Champs-Élysées Paris rằng họ ăn mặc sang trọng đến mức mọi người phải trầm trồ, họ là hiện thân của cái đẹp. Tại kinh đô ánh sáng họ làm quen với Ernest Hemingway. Chính Hemingway đã ví Scott Fitzgerald như một con bướm bướm với đôi cánh rực rỡ phấn hoa. Nhưng loài bướm chúa cũng có ngày rụng cánh, Scott và Zelda đã bay cao rồi sẽ chìm sâu, giấc mơ biến thành cơn ác mộng thăm thẳm. Scott sa vào tật nghiện rượu, Zelda mắc bệnh, tâm thần suy nhược, nhiều lần toan tự vẫn. Bác sĩ danh tiếng của Thụy Sĩ chẩn đoán Zelda bị bệnh tâm thần phân lập. Nàng thường xuyên bị ảo giác truy bức. Có lần đôi vợ chồng lái xe bên bờ Địa Trung Hải tại Côte d'Azur, Zelda toan lao xe xuống vực thẳm, cả hai suýt chết. Scott đưa Zelda vào các bệnh viện đắt tiền nhất, người ta buộc phải chữa trị Zelda bằng sung điện. Khi bệnh tình thuyên giảm, Scott đưa Zelda về Mỹ, nhưng bệnh điên lại hoành hành. Chẳng những vậy, nét kiều diễm ngày nào của Zelda bị chứng bệnh eczema tàn phá. Trên làn da đẹp cứ nổi lên những mảng mụn lăn tăn phòng đỏ, giai nhân biến thành người đàn bà dị dạng. Zelda sống trong một nhà thương điên tại North Carolina, Hoa Kỳ, để rồi cái chết thảm khốc ập đến. Một đêm tòa nhà bị hỏa hoạn, nhưng phòng bệnh nhân lại bị khóa cửa. Zelda chết thiêu trong các ngọn lửa vô tình như những mụ phù thủy ngày xưa. Trước đó vài năm, Scott Fitzgerald cũng đã qua đời tại Hollywood sau khi sống ẩn dật những năm cuối cùng. Scott Fitzgerald thọ 44 tuổi.
RFI, quý vị đang theo dõi tạp chí văn hóa Alabama Song hay Cái chết của loài bướm chúa. Bảo Thạch giới thiệu tiểu thuyết được trao giải thưởng văn học lớn nhất của Pháp, Prix Goncourt 2007.
Cuộc đời Scott và Zelda là một chuỗi vinh nhục đầy bí ẩn. Nhà văn Pháp Gilles Leroy đã khảo sát những dạo dực ban đầu, rồi những đổ vỡ, rạn nứt trong tâm hồn của Zelda, tiềm tàng lâu năm trước khi chúng bộc phát thành căn bệnh điên. Tiểu thuyết Alabama Song được viết dưới dạng tự truyện. Nhân vật xưng tôi là Zelda, cốt truyện dựa trên những sự kiện có thực, nhưng nhiều nhân vật, nhiều tình huống ở đây được hư cấu, gói ghém với nhau, đan lẫn với sự thật lịch sử để tạo dựng bề dày tâm lý, truyền tải ý tưởng chủ đạo của tác giả. Đó là mô tả nội tâm của một người đàn bà tài sắc vẹn toàn nhưng bị chồng cấm đoán viết văn và bị ức chế. Scott ghen tuông và ganh tị với vợ. Gilles Leroy phục hồi cho Zelda Fitzgerald. Dưới ngòi bút của ông, Zelda là nhân vật có cá tính mạnh mẽ hơn chồng, nhưng phải nép mình trong chiếc bóng vĩ đại của Scott Fitzgerald, người được xã hội và thế giới ca tụng như nhà văn lỗi lạc nhất nhì thời đại. Người ta đâu biết rằng Scott tự ti, mặc cảm với vợ. Anh biết rõ tâm hồn của Zelda sâu sắc hơn mình nhiều. Về sau này, và đây là sự thật, Scott Fitzgerald đã viết lại rằng, xin trích, nhiều lúc ở Zelda bùng cháy một ngọn lửa sinh động hơn tất cả những gì bản thân tôi được trải nghiệm. Scott cũng linh cảm thấy rằng một người đàn bà mãnh liệt như Zelda cần tìm đến một người đàn ông tương xứng. Anh ngờ rằng mình yếu đuối hơn vợ, kém cỏi hơn vợ, không đủ năng lực để thỏa mãn những đam mê của Zelda. Ở một đoạn văn trong tiểu thuyết Alabama Song, Zelda độc thoại như sau. Cơ thể ta là một dòng sông, cơ thể ta mang tên là Alabama. Ở trung tâm cơ thể này là tam giác châu thổ. Đôi chân dài của ta vẽ lên một quần đảo mang tên niềm hưng phấn. Gilles Leroy mô tả, thuở mới bước vào đời, Zelda đã dạo dực cái bản năng vùng đất mới, miền Nam Hoa Kỳ, như vậy đó. Nàng muốn đạp đổ mọi cấm kỵ, phá bỏ mọi ràng buộc xã hội, nàng mong sao trốn khỏi cái thế giới chật hẹp của tình lẻ để vẫy vùng như con thiên nga giữa trời đất. 18 tuổi Zelda gặp Scott, lúc đó mới 22. Cả hai chạy về phía trước mặt, tưởng rằng địa đàng đầy cám dỗ sẽ vô tận. Nhưng cả hai đều chạy theo ảo ảnh. Họ tưởng rằng vậy là tình yêu, đó là hạnh phúc. Nhưng trong thực tế cả Zelda và Scott đều đầy tham vọng và gần gũi nhau như anh em sinh đôi hơn là một cặp tình nhân. Quan hệ của họ giống như quan hệ hai kẻ song hành, chứ không phải mối tình đắm đuối họ phô trương trước mắt công chúng. Chuyến chu du thiên hạ là cơ hội nhận diện chính mình, phát hiện những điều ngộ nhận, những ảo vọng não nề. Cho đến tháng 7 năm 1924, trong Alabama Song, Zelda gặp được một người tình đích thực tại bờ biển nước Pháp, là chàng phi công cường tráng mang tên là Edouard Jouzon. Từ đó trở đi, đôi vợ chồng đánh mất hẳn sự tin tưởng lẫn nhau. Scott sa vào các cơn say, Zelda bắt đầu đổ bệnh trầm trọng. Hết cãi vã, xỉ vả, oán giận nhau, ngày này qua ngày khác, họ lại ngồi chung nhau bên chén rượu giải sầu. Có nhân chứng kể lại rằng Scott bị khủng hoảng và càng uống mạnh, càng uống bạo, uống cho đến lúc tuyệt vọng. Anh ta uống rượu như thể đang âm mưu một vụ án mạng, như thể anh ta toan thù tiêu một cái gì đó trong cơ thể chính mình. Còn Zelda từ đó đắm chìm trong căn bệnh trầm kha, như thể nàng muốn hành hạ chính mình, trong khi Scott tự tra tấn bằng chai whisky, rồi chai gin, rồi bia, rồi rượu vàng. Vài ngày trước khi lìa đời, tháng 12 năm 1940, Scott Fitzgerald đã viết lại một bức thư cho đứa con gái duy nhất. Ông nói về Zelda như sau, xin trích. Những người mất trí mãi mãi là những khách trọ trên trần gian, vĩnh viễn xa lạ với đời, họ mang theo họ những tảng đá ghi tạc 10 điều răn mà họ không bao giờ biết giải mã. Hết lời dẫn. Bi kịch của Zelda có lẽ vì vậy được thăng hoa, con người cực đoan phá cách này luôn luôn vượt lên trên số phận thảm thương của chính mình, để lại đằng sau những hồi quang đầy quyến rũ của một con bướm chúa.
Tiếp tục chương trình là tiếng hát của Patrice qua ca khúc Klaus.
Last night when I went to bed, I wrote this letter in my head. I was too spaced out for you to reach me. Teach you, now you teach me. I never thought that you were gonna realize what you had inside. So now I'm well surprised. They say my head is in the clouds. It's say my head is in the clouds. Cloud nine to be precise. You see, the world is turning on. And some things are just the way they are. They are. The world is turning on. And some things are just the way they are. Just the way they are. Words that come to my mind. The nicest melody that I can find. I write the greatest song that I can write.